Tác phẩm Hoa hướng dương không cần mặt trời. Tác giả Trần Tử Khâm. Người dịch Trần Hữu Nùng. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin ấn hành năm 2006. Người đọc Quỳnh Giang và Hướng Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện.
Thanh Thanh Tử Khâm, Du Du Ngã Tâm. Trần Gia Thành, Phó Giáo sư Bộ môn Giáo dục học, Đại học Nghệ thuật Đài Loan. Tôi biết Tử Khâm khi tôi đang là giảng viên Đại học Hoa Phạm. Tử Khâm vừa thi đỗ vào học phần 1 của chương trình giáo dục học. Trước khi vào lớp, tôi thấy có một đôi nạng dựng ngoài cửa. Tôi bước vào và nhìn quanh một lượt xem sinh viên nào đang bị đau. Tôi thấy có một nam sinh thường hay chơi bowling, đầu gối anh ta đang quấn băng. Tôi bật cười. Chỉ thế thôi mà cũng phải chống nạng à? Bầu không khí lúc đó hơi lắng xuống. Tôi nghĩ có lẽ mới khai giảng cho nên họ chưa quen với câu nói đùa của thầy. Nhưng sau đó thì tôi đã biết đôi nạng đó là của ai. Cảm giác ngượng ngùng của tôi lúc đó rất giống lần tôi vỗ vai một bạn đồng nghiệp và nói: "Anh đã để ri à? Rất có cá tính đấy." Sau đó tôi mới biết anh ấy vừa có tang người thân. Và tôi cũng hiểu tại sao đã tan lớp rồi mà Tử Khâm vẫn ngồi lại chưa ra về. Có lẽ là vì muốn để cho người thầy là tôi được thêm một chút tôn trọng. Đức tính hay quan tâm nghĩ đến người khác của cô cũng làm cho tôi thấy ấm áp gần gũi. Một cô gái tốt nết, kiên cường nhường ấy mà lại phải trải qua bao sự dày vò về thể xác. Câu chuyện thật về một số phận thường không có những kết thúc có hậu như các chuyện cổ tích. Mỗi lần biết tin về những diễn biến mới về bệnh tật của Tử Khâm, tôi không khỏi cảm thấy lo âu. Nhưng tôi vẫn nén để không nói ra vài câu gượng gạo. Vừa chợt định nói thì tôi lại cảm thấy những lời an ủi vô vị này chứa đựng một sự trống rỗng. Tôi bất giác tự hỏi, ngày mai liệu có thể khá hơn không? Thế mà ở đầu dây điện thoại bên kia, Tử Khâm vẫn rất đúng lúc vang lên tiếng cười cởi mở. Dường như cô không làm sao cả. Có lẽ bởi cô không nỡ làm cho người khác phải lo lắng, hoặc có lẽ vì cô đã rất thấu hiểu về cuộc sống. Giống như điều cô đã nhắc đến trên diễn đàn bốn phân, buồn cũng là một ngày, vui cũng là một ngày. Tôi sẽ mãi mãi lựa chọn hãy vui để đón chào mỗi ngày. Tuy anh Hoài Đạt nói Tử Khâm là đóa hoa hướng dương không cần mặt trời, nhưng tôi nghĩ chính cô đã là một mặt trời nhỏ chiếu sáng cho mọi người. Như những điều cô viết ở đoạn, nằm viện cũng rất bận rộn trong cuốn sách này. Đang nằm viện, cô vẫn sắm vai một bác sĩ tâm lý trẻ tuổi. Đứng trước một bà cụ đang không thiết ăn, một bác cao niên chỉ luôn im lặng, hay một cô gái bị ung thư và sắp phải lọc thận, Tử Khâm đều giúp họ giải tỏa khúc mắc tâm lý đã lâu rất đúng lúc. Tháng trước, tôi vừa tặng Tử Khâm cuốn sách Ân Sủng và Dũng Khí, viết về một đôi vợ chồng đã trăn trở trên nẻo đường dài chống lại căn bệnh ung thư như thế nào. Nếu bệnh ung thư là một thứ ân sủng mà trời bảo chúng ta phải chiêm nghiệm, thì muốn học hỏi được từ trong đó, chúng ta phải rất cần có dũng khí. Nếu chỉ dùng thời gian dài ngắn để nhận định giá trị của cuộc sống, thì đó là một sự ngạo mạn. Nhìn những mẫu tin đăng nhan nhản trên báo chí về các vụ tự sát, tôi chợt nhớ đến câu nói của Helen Keller. Tôi khóc vì mình không có đôi giày mới. Nhưng đến khi tôi nhìn thấy có những người chẳng còn chân nữa, thì tôi nhận ra rằng mình đã có rất nhiều thứ rồi. Tôi nghĩ với những người đang rơi vào tình thế tuyệt vọng, có lẽ họ thật sự có những cửa ải không thể vượt qua. Nhưng nếu lựa chọn tự sát, thì nào có thể giải quyết được điều gì? Khi anh hời hợt kết liễu cuộc đời, mà với anh thì chỉ là sự thở hít, anh có nghĩ rằng có rất nhiều người khác đang dùng hết nghị lực mạnh mẽ để giành được hay không? Phải chăng lựa chọn sự buông xuôi là vì chúng ta đã sở hữu quá nhiều rồi? Cuối năm kia Tử Khâm đi mổ, nhà trường trong thời gian rất ngắn đã kêu gọi được 120 người hiến máu cho cô. Họ còn hẹn nhau sẽ tiếp tục làm hậu thuẫn cho cô. Thông qua mạng, câu chuyện về cô đã làm cảm động rất nhiều người. Tôi được biết, có nhiều thầy cô giáo đã lấy câu chuyện Tử Khâm không chịu khuất phục trước số phận làm tư liệu dạy học. Các nhà tâm lý học nói, muốn thế hệ trẻ biết quý trọng cuộc đời, thì trước hết phải dạy họ biết quý trọng cuộc đời của người khác. Cuộc đời là gì? Tôi nghĩ rằng trong cuốn sách này, Tử Khâm đã giải nghĩa rất tuyệt vời.